vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Dạ, xin chào anh Phan Bách. Lâu quá rồi không được gặp anh Phan Bách phỏng vấn, cũng mười mấy năm trời ha, từ ngày tôi làm việc ở Reconnect Program được anh phỏng vấn đều đều, nhưng mà từ lâu nay tôi về hưu rồi thành không được tiếp xúc nói chuyện với anh.
Dạ thì hôm nay mình đã reconnect rồi đấy.
Mình reconnect lại.
Dạ vâng, thưa anh, cái đề tài khá đặc biệt là bởi vì nó không giới hạn trong cái các trường học mà hầu như là những người đã từng học qua dưới chế độ giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đều biết đến giáo sư Trần Bích Lan. Mà thật sự thì học sinh ngày đó đâu có biết là giáo sư Trần Bích Lan cũng là nhà thơ nguyên gia. Thưa anh, nguyên do là gì mà anh bữa nay là anh lại đề cập đến cái đề tài này thưa anh?
Dạ cảm ơn anh Bách. Thật sự đó là hôm nay thật hội trung ương chúng tôi họp mà tôi có trình bày về nhà thơ Nguyên Sa và tập thơ của Nguyên Sa luôn. Thì thú thật tôi cũng người trong gia đình bà con em họ của Trần Bích Lan.
Ủa? Sao thấy anh nói giọng khác mà Trần Bích Lan nói giọng người Nam, anh hình như là ở chung phải không ạ?
Đó là một chuyện rất ngạc nhiên và đa số anh em thắc mắc không biết tại sao tôi sanh đẻ miền Trung ở Huế mà lại bà con với anh Trần Bích Lan lại sinh ở Hà Nội.
Ủa mà sao thật sự không phải là cái thắc mắc của những anh em ở trong hội Trung An hôm nay mà cả những quý anh chị em của các hội ái hữu trung học khác mà cũng như là tất cả những người là yêu mến văn tài của giáo sư Trần Bích Lan. Thì thưa anh có thể nói cái liên hệ như thế nào thưa anh?
Tạm thời là tôi với anh Trần Bích Lan là cùng một ông cố, và bên bố tôi với ba bố ông Trần Bích Lan là anh em chú bác, và ông nội ba tôi và ba của Trần Bích Lan là cùng một ông nội, là thành tôi và Trần Bích Lan là cùng anh em họ trong một trần tộc với nhau. Đó.
Vậy là anh em chú bác phải không ạ?
Vâng, đúng rồi.
Ông Trần Bích Lan là về vai bác, còn anh là về chú không?
Dạ, đúng rồi. Ông thì ông tôi gọi anh Trần Bích Lan bằng anh, thường thì ông là thầy của tôi chạy vô chú Vân An hồi xưa, nhưng mà vừa là ông thầy mà vừa là ông anh họ luôn.
Dạ vâng. Lúc đầu nghe anh nói thì người ta cứ tưởng rằng chắc là xin lỗi là bố ông Trần Bích Lan ra ghé đâu Huế nó mới đẻ ra anh sau này, còn đẻ ông Trần Bích Lan tại Hà Nội, lữ nghĩ rằng chắc là có hai bà thì sao?
Không có, đó là một bà thôi, nhưng mà tại vì hồi trước năm 54 thì bố của Trần Bích Lan ra Hà Nội lập nghiệp làm ăn ngoài đó, còn bố của tôi thì ở trong Nam và lập tiệc trong này, và tôi sinh đẻ trong này, và anh Trần Bích Lan sinh đẻ ở Hà Nội lúc đó.
Dạ vâng, anh nói rằng khi mà anh học Trung An với tụi tôi năm đệ nhất đó, thì ông Trần Bích Lan lại đến dạy, thì sao, có nhìn ra bà con không?
Có, lúc đó là tôi là coi như trong anh em trong gia đình rồi. Anh em chúng tôi họp mặt thường niên ở nhà rồi vui chơi bữa Tết này kia, anh em tôi họp mặt rất thường, coi như là anh em trong nhà. Phải ngoài ra việc thầy dạy học triết của tụi tôi thì ngoài đời anh là ông anh của tôi.
Dạ vâng, cũng một cái điều hơi thắc mắc chút xíu là tò mò là không biết là anh gặp ông Trần Bích Lan gọi là thầy hay là anh?
Chúng tôi thường gọi là anh em thôi, cho nên không có gọi là bằng thầy.
Như vậy thì trong trường, trong lớp thì chắc mọi người đều ngạc nhiên phải không ạ?
Đúng rồi, mấy người kia bạn học tôi thường hay rất là ngạc nhiên và cũng có sự ganh tị trong đó. Tại sao mày lại em của Trần Bích Lan mà mày được học này kia rồi, bài vở mày biết hết, mày thuộc hết rồi, mày được học luyện thi của Trần Bích Lan nữa. Đó, vui lắm.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì không biết rằng khi mà dạy như vậy thì có đãi ngộ gì không, có ưu tiên gì cho đàn em không?
Đàn em sao?
Là... Tức là đàn em nào cho anh nữa?
À có, anh ưu tiên là anh giảng cho tôi, ví dụ vào lớp học, anh cho tôi ngồi đầu tiên ban đầu. Mà trong lúc đó những học sinh khác và những anh em khác là không có chỗ học, phải đứng hai bên lan can và mà để mà nghe lén, nghe học ké, gọi là học ké đó. Đó. Thành ra thời đó là anh rất dạy triết, rất có tiếng ở Sài Gòn thời bây giờ.
Dạ vâng, hồi lúc đó là anh là đệ nhất B mấy nha?
À, hồi đó đệ nhất tôi học buổi chiều, đệ nhất B5, B6 gì đó, còn nhớ.
Dạ vâng, thì anh nhắc lại một kỷ niệm mà tôi nhớ rằng ngay cả anh đầu bếp mình đó là anh Trần Xuân Quang, anh ở B3 tức là B4 đó, đệ nhất B4 đó. Hãy có giờ của ông của giáo sư Trần Bích Lan ở bất cứ cái lớp nào cũng có ông hồ đang ngồi nghe, chả hiểu rằng đã dạy trong cái lớp của mình rồi mà vẫn đến nghe thêm nữa.
À, tại vì như thế này anh rất dễ hiểu, tại vì có 2-3 giáo sư dạy triết nhưng mà mấy ông đó dạy không có giảng, không có mà cho văn xuôi theo cái vần văn xuôi của triết học, thành ra các học sinh nó dễ hiểu và tiếp thu rất nhanh, và những ông khác thì dạy là tiếp thu không được và khó hiểu, cho nên đa số lớp lúc mà anh Trần Bích Lan dạy triết thì tất cả các lớp khác đều bu vào học của anh và rất phải là băng C, lúc đó đi băng C mới được học Trần Bích Lan, còn băng A băng B là cũng không được học nữa.
Dạ thưa, cũng có giờ dạy thế anh, nhưng mà chính như vậy đó thì chúng tôi mới thấy biết rằng giáo sư Trần Bích Lan đó, vào trong lớp đó cầm cục phấn và nói chuyện huyên thuyên từ đầu giờ đến cuối giờ, không cần phải cần một quyển sách nào hết trơn. Dạ, cũng giống như các thầy khác, tất cả các giáo sư đó đều là những người dạy các lớp phải gọi là luyện thi. Hồi xưa hạn như là tại văn học, tại những cái trường đặc biệt mà cho các lớp luyện thi, thì giáo sư Trần Bích Lan là một trong những người mà như vậy. Thì thưa anh, nhớ rằng cái những cái chương trình mà về triết ở lớp 12 thì gồm có luận lý học và đạo đức học, thì dường như là giáo sư cũng dạy rất là nhanh phải không ạ?
Dạ, đúng như vậy. Anh thấy mỗi lần giáo sư Trần Bích Lan dạy vào lớp học thì anh nói thuyên và anh nói rất dí dỏm và vui vẻ từ đầu đến cuối, và học sinh dễ hiểu và rất thích nghe. Và nhà anh dạy triết thì anh đã đưa ra những cái lý luận rất thực tiễn và để cho học sinh hiểu để làm bài, và do đó mà có một số đa số theo anh để mà xin học, để mà học ké theo trong các lớp của anh dạy.
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài nắng ở chung quanh, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bầy vội vã vào trong hồn mở cửa, em chợt đến chợt đi, anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh hỏi tiếng thơ buồn vọng lại.
Dạ vâng, quay qua vấn đề khác là thưa, trước đó thì có thể nói rằng học sinh chỉ biết giáo sư Trần Bích Lan thôi, chứ không biết là một nhà thơ. Thì thật sự thì lúc đó cũng lo học thi gần chết, đâu có nghĩ tới chuyện thơ thẩn gì. Mà thưa anh là người nhà với ông Trần Bích Lan thì ông biết ông sáng tác là những nhà thơ từ bao giờ thế anh?
À đúng vậy, anh thì đa số mình học là mình chỉ biết ông dạy triết thôi. Nhưng mà song song với việc anh dạy triết, anh đã làm thơ từ du học bên Pháp. Anh du học bên Pháp rồi anh làm thơ bên đó, rồi anh đã lúc là vừa học vừa làm thơ, và anh nghiên cứu thơ văn của các nước Tây phương, rồi anh đem cái văn thơ mới, anh là một trong những người và Việt Nam thi sĩ của Việt Nam đem cái nền văn thơ tự do và văn xuôi về đất nước của họ trước 75 hồi đó.
À, thưa anh, thật sự thì nhà thơ Nguyên Sa có lẽ là được nổi tiếng nhiều là nhờ những bài thơ phổ nhạc về Paris có gì lạ không em, thì do nhạc sĩ Phạm Duy đã chấp cánh cho nhà thơ Nguyên Sa để đến nhớ với mọi người, phải không ạ?
Dạ đúng vậy. Thì trong văn thơ của anh đó là có rất nhiều bài, nhưng mà tôi dẫn chúng nó có những bài như là Áo Lụa Rông, Paris có gì lạ không em, Tháng Sáu Trời Mưa, Tuổi 13, thì được nhạc sĩ Hàm Duy và nhiều nhạc sĩ khác đã phổ nhạc những bài đó rất hay và rất lãng mạn thời bây giờ.
Dạ vâng, thì hiện diện tại nước Úc này, chúng ta có nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm cũng đã phổ Tháng Sáu Trời Mưa rất là hay, và có thể nói rằng đây là một cái bản nhạc mà đi vào lòng người từ bao thế hệ. Mặc dù rằng cũng có những bản Tháng Sáu Trời Mưa khác, nhưng mà thực sự thì cái sức phổ biến là không bằng của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Hoàng Thanh Tâm tại Sydney này. Dạ vâng. Ngoài ra anh nói ông có xuất bản một tập thơ tên gì thế anh?
Tập thơ. À bây giờ Sài Gòn thập niên hồi 60-70 thì anh có sản xuất một tập thơ tập 1, thì gồm có những bản nhạc nổi tiếng đó mà do nhạc sĩ Ngô Thủy Miên phổ nhạc. Thành ra nhạc sĩ Ngô Thủy Miên lựa những cái bài hay nhất hồi đó nổi tiếng và anh đã phổ nhạc những bài như là bài tôi đã kể như là Láo Lụa Hòa Đông, Paris có gì lạ không em, Tháng Sáu Trời Mưa và Tuổi 13. Đó là bốn bản nhạc hay nhất cái thời đó và của nhà thơ Nguyên Sa.
Vâng, thì nhà thơ nhạc sĩ Ngô Thủy Miên và nhạc sĩ Phạm Duy hầu như là hai người chính yếu đã phổ nhạc của nhà thơ Nguyên Sa. Thì thưa anh, khi mà phổ nhạc như vậy thì anh có thấy ông Nguyên Sa ông có vui lòng với những cái bản nhạc như vậy không?
À, vâng, thì anh cũng rất là happy và đã có những người đã chuyên chở cái ý thơ của anh để cho mà những giới trẻ của tụi mình hồi đó thì mình tất cả đều anh nhưng biết là những cái lời thơ đó có nhiều học sinh mà đã kép cái thơ đó kẹp vào sách để đi học và để trao đổi tình yêu với nhau rất là lãng mạn. Đó là một cái dấu ấn hồi xưa đó.
Dạ chắc trong số đó chắc cũng có em của ông Nguyên Sa nữa không ạ?
Thú thật với anh, tôi với anh Nguyên Sa là anh em họ, nhưng mà ngược lại tôi là rất dốt về văn thơ, nghĩa là hồi đó chỉ lo là chơi và ăn thôi, không có lo văn thơ gì hết. Không thì đến bây giờ thì tôi mới được những cái tập thơ của anh, thì tôi nghiên cứu, tôi đọc, tôi thấy cũng rất hay. Chứ hồi đó mình lo chơi với học hành này kia, không có nghĩ đến thơ, mà ngược với là cái tài năng của anh thì mình tôi lại ngược lại là không có khiếu về thơ văn thơ.
Dạ vâng, rõ ràng rằng khi mà học theo ban B, ban toán, lý hóa đó thì hầu như là gạt hết mấy cái chuyện khác, nhất là ban triết chỉ là hệ số 2 thôi. Thành thử ra thưa anh, lúc đó thì có thể nói rằng tất cả các học sinh của Chu An đó đều cắm đầu cắm cổ học ngày học đêm. Thành thử ra cái tỷ số mà đậu tú tài 2 của Chu An cao nhất tại tại miền Nam Việt Nam. Dạ vâng.
À, đúng vậy, trường Chu An mình đã có tiếng là đậu cao nhất, không những về văn chương triết học mà về toán. Toán học thì các quý thầy rất giỏi, chẳng hạn như quý thầy dạy toán Nguyễn Văn Kỳ Cương, Nguyễn Bảo Ấu, rồi những ông thầy mà dạy cả dạy đại học trên khoa học luôn, thành ra ông dạy rất hay và anh em băng B là đậu nhiều nhất băng toán.
Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy anh vẫn yêu màu áo ấy.
Dạ vâng, kể về chuyện của anh đó, thì sau khi học hành xong rồi thì lại lo vấn đề cơm áo gạo tiền, rồi phải vào quân ngũ này nọ, thì có lẽ là cái tên visa cũng lần lần mất trong cái trí nhớ của anh phải không ạ?
À vâng, lúc tôi học xong rồi ra trường rồi và lên tiếp tục học đại học dược khoa và ra tốt nghiệp dược sĩ, rồi trưng tập vào quân đội, rồi cũng xa lần với anh Bích Lan. Mà trong lúc anh Trần Bích Lan hồi 66 anh cũng bị động viên vào Thủ Đức, thành ra nay mình xa cách nhau. Và hồi đó tôi làm việc ở Đà Lạt, anh làm ở Sài Gòn, anh không có liên lạc được, ít khắp liên lạc được.
Lúc đó thì lo bắn cò súng này kia chứ đâu nói chuyện mà áo lụa Hà Đông gì đó.
Đúng rồi. Nhưng mà anh Trần Bích Lan hồi đó vừa đọc lại mấy cái thơ, anh vào trong quân trường Thủ Đức anh vẫn làm thơ. Anh mỗi lần anh đi tập quân sự này kia anh vẫn đặt thơ vào đi học như thường. Anh đúng người, trong lúc đầu anh là cũng có thơ, đi đâu anh cũng làm thơ được hết. Vâng.
Thì cái tính chất của nhà của một thi sĩ thì lúc nào mà cảm hứng được là văn thư tuôn ra lai láng. Dạ vâng. Rồi anh nói rằng khi mà anh được nghỉ ngơi rồi mà đọc lại những bài thơ của ông Trần Bích Lan, tức Nguyên Sa đây, thì anh nghĩ thế nào?
Bây giờ mình thấy trong Bích Lan thật là một nhân tài, mà có về thi sĩ, về thơ văn, về triết học nữa. Anh về thơ văn, anh có những cái bài thơ mà rất là tình lãng mạn, chẳng hạn như Áo lụa Hà Đông, Tháng sáu trời mưa, mấy những bài đó thì bây giờ mình có dịp mình đọc lại, mình xem lại thì rất là lãng mạn và có những chuyện thơ rất hay thời bây giờ.
Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện nho nhỏ này thì thưa anh, cảm nghĩ sau cùng của anh về vị giáo sư Trần Bích Lan, cũng là người anh họ của anh và cũng là một thi sĩ nổi tiếng Nguyên Sa, thì anh có những lời nào để nói với quý thính giả chúng tôi?
Tại vì chúng tôi hôm nay để nói chuyện về thơ của Nguyên Sa trong buổi họp mặt của thường niên của Hội Chu Văn chúng tôi, là vì hồi xưa Trần Bích Lan và thi Nguyên Sa là cựu giáo sư trường Chu Văn An hồi thập niên 63-65, và để tưởng nhớ, tại vì hôm nay tháng 4 vừa rồi, 18 tháng 4 là ngày mất, ngày giỗ của anh. Và hôm nay đúng năm nay là 2023 là đúng 25 năm ngày mất. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cái vị giáo sư khả ái quá cố và đã để lại những cái phần thơ tuyệt vời cho thế hệ chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, thay mặt quý thính giả là SBS xin cảm ơn anh Trần Quang Ân rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn anh Bách đã có ý phỏng vấn chúng tôi. Ok, cảm ơn anh.
Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy, anh vẫn yêu màu áo ấy. Em ơi,
like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.